Chương 13, nhiệm vụ tử vong. Thông đạo tin, anh sao? Lát Phong thầm nghĩ trong lòng, 365 lưỡi dao lập tức dọc theo miệng khe hở được, lưu lại trên ba lô, vùn vụt bay ra, hợp thành độ thiên to. Lát Phong nhảy lên, bàn chân đạp thành độ thiên to. Khi bàn chân được đạp thành độ thiên toa, thì tốc độ tính linh hoạt, chỉ có mạnh hơn, chứ không giảm. Đi vù, tốc độ có thể so sánh với xe ô tô. Bay thẳng vào trong thông đạo màu đen. Thông đạo nào đen này sâu thẳm vô cùng. Chiều dài vượt qua đến hơn 500 mét. La Phong cuối cùng cũng thấy được một con đường rẽ ở phía trước. Có tới 9 đường rẽ, đây là mê cung sao? Lê Hong cũng hiểu ra. Di tích văn minh cổ số 9, theo cô thân vệ xinh đẹp nói, là kinh nghiệm từ những người trước kia. Có thể khẳng định một điều, cái thông đạo này chính là để thử thách đào thải kẻ yếu, sàng lọc ra cường giả, sẽ có cách nội dung thử thách, xuất hiện mê cung, để làm gì đây? Trong lòng La Phong cảm thấy nghi, hoặc thôi cứ chọn một con đường trước đã. La Phong đi vào con đường rẽ thứ nhất bên trái, chỉ một lát sau, con đường này lại xuất hiện 9 đường rẽ khác. Sau 9 ngã rẽ lại là 9 ngã rẽ, sau 9 ngã rẽ. Như vậy càng xuống dưới, cao thủ lợi hại đến thế nào cũng phải lạc đường. La Phong chú ý quan sát bốn phía. Bốn phía đều là rễ cây màu đen quấn lại trên vách đá. Chỉ xuất hiện ra một bóng màu đen mờ ảo. Một lúc sau, tựa như nước chảy ra ngoài. Bóng đen này cũng tích lại một chỗ ở đường rẽ trên mặt đất. Dần dần ngưng tụ, biến thành một người mặc áo màu đen, đeo mặt nạ màu xám bạc. Tại các đường rẽ khác cũng phát sinh sự tình giống như vậy. 9 con đường rẽ phái trường và 9 con đường rẽ phía sau. Mỗi con đường đều xuất hiện một người mặc áo màu đen và đeo mặt nạ màu xám bạc. Tổng cộng có 18 người dọc theo ngã rẽ, đi đến lại gần La Phong. Hừ, 18 người sao? La Phong liếc nhìn người mặc áo màu đen phía xa xa. Người này đeo mặt nạ màu xám bạc, đôi mắt có màu lục. Ánh mắt nhìn La Phong, không hề có chút nào che giấu sát ý. Lại một lũ nữa, ở trong một ngã rẽ khác, cũng xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 tên mặc áo màu đen đứng trước cửa của ngã rẽ. Đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào La Phong. Hống từ phía sau La Phong truyền đến một tiếng giống. Đằng sau cũng có 9 đứa, La Phong suy nghĩ phát hiện ra. Ở đằng sau thông đạo của mình, có đầy đủ 9 người đang bước tới. Tất cả đều đang phát ra những tiếng gào rú. Đột nhiên từng âm thanh. Vèo, 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 9 tên mặc áo màu đen, phía sau giống như là tia chớp dọc theo con đường lao tới La Phong. Mấy 9 tên ở phía trước cũng giống như vậy. Từng tên áo đen tràn đầy sát ý. Không thể để bọn chúng chặn ở trong thông đạo, trước sau đều bị vây công. Khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Tấn công, ẩm, chân đạp độ thiên tòa. Tấn công, ẩm, chân đạp độ thiên tòa. Một tay cầm lục giác thuẫn, một tay cầm huyết ảnh chiến đao. Dường như là một đạo huyết hồng sắc, ảo ảnh xông về phía trước, phá cho ta. Đôi mắt của La Phong trở nên lạnh lẽo. Rít, rít, sau lưỡi dao uốn lượn nhảy múa. Tựa hồ như là hồ điệp phiêu giật, tạo thành một đạo lưu quang xẹt qua, đánh thẳng vào người xông vào đầu tiên trong thông đạo. Cái tên áo đen đó gầm nhẹ một tiếng. Đưa bàn tay màu xám bạc cứng cỏi vươn ra phía trước, ngăn lại lưỡi dao đang bay với tốc độ kinh người. Phù, thanh âm trầm thấp vang lên. Lực của mỗi lưỡi dao đều vượt quá 50 vạn kg đánh vào. 6 lưỡi dao cùng lúc chạm vào người mặc áo đen. Người áo đen tựa hồ giống như đạn pháo bay ngược trở lại trong thông đạo, trong quá trình hắn bị bật ngược lại. Còn cuốn theo một tên áo đen nữa. Hồng, hồng, ở phía dưới sau thông đạo. 9 tên áo đen đang di chuyển với tốc độ rõ ràng không bằng La Phong. Tuy nhiên ở thông đạo phía trước, 8 gã áo đen khác không xông vào trong mà lại đứng ngăn ở cửa động. Người nào ngăn cản ta phải chết. Phá, phá, phá. Tốc độ của La Phong đã đến mức cực hạn, nhanh chóng vượt qua tốc độ đáng sợ 1000 m/s, tạo thành một âm thanh dữ dội trong không khí. Không khí dưới tốc độ đó bị bức thành một con sóng uốn lượn. Đặc biệt 6 lưỡi dao của La Phong bay lên phía trước giúp hắn dọn dẹp mọi trở ngại. Phía trước cửa thông đạo, 8 gã mặc áo màu đen đang điên cuồng tức giận giống lên, đồng thời vung những đôi tay có màu xám bạc lên. Bị thương 10 ngón không bằng cắt đứt một ngón. Đôi mắt La Phong trở nên lạnh lẽo. Vèo, trong nháy mắt, khi lao ra khỏi cửa động, độn thiên toa của La Phong xẹt qua tạo thành một hình vòng cung, phóng về phía bên phải. Phía đó chỉ có một tên áo đen. Tay trái La Phong cầm một cái thuẫn bài, chuẩn bị công kích mạnh bạo khi gặp phải bọn chúng. Phịch, phốc, ba quyền nặng nề đám vào tấm thuẫn của La Phong. Mỗi một quyền đều nặng như núi Thái Sơn, lực vượt trên 100 vạn kg. May mắn là ba quyền theo trình tự trước sau. Chứ nếu đồng thời đánh ra một lúc, chỉ sợ La Phong đã bị đánh chết tươi. Phốc, máu tươi phun ra, xương cánh tay trái đã bị gãy. Hừ, hai tròng mắt của La Phong hoàn toàn không thể nhìn những tên áo đen khác, chỉ nhìn chăm chăm vào tên ở phía bên phải. 6 lưỡi dao như tia chớp, từng con mạnh mẽ lao về đầu của những người mặc áo đen bay quanh cổ bọn chúng. Hống, người áo đen bên phải rỗng lên một tiếng, vung hai tay lên nhanh như thiểm điện. Đáng tiếc là lưỡi dao của La Phong quá nhanh, đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh, có đến 2 phần thành công để cắt đứt cổ của người mặc áo màu đen. Phộc, lưỡi dao chỉ còn cách cổ hắn không đầy 1 cm, lưỡi dao thứ hai cắt mất gần cả nửa cái cổ. Cút ngay, thân ảnh vượt qua tới 1000m trên giây, La Phong gầm lên giận dữ, hai mắt trở nên đỏ rực, huyết ảnh chiến đao trong tay phải trong trước mắt hóa thành một luồng sét, sét đánh vô cùng nhanh. Khi chân La Phong đạp độn thiên toa, tốc độ đã vượt qua 1000m trên giây, cựu trọng lôi đao tầng thứ tư đã hoàn toàn được bộc phát. Giống như là sét đánh, đao này là đao mạnh nhất từ trước đến nay của La Phong. Đao Phong lập tức xẹt qua cái người mặc áo đen bị thương gần chết. Một tiếng ầm vang lên, đầu tiên là lưỡi đao phóng qua, sau đó cả người La Phong cũng lao theo. Người áo đen như muốn nổ tung ra. Hống, hống. Những tên áo đen còn lại tức giận phóng tới như chỉ trước. Tốc độ chạy của mỗi người đều đạt tới 800m trên giây, so với Lý Diệu còn nhanh hơn, sánh ngang với Viễn Mạc Tạc Đặc Lan. Kể cả cái tên áo đen bị La Phong đánh bay cũng một lần nữa lao tới. Tổng cộng 18 tên điên cuồng xông vào hòng giết La Phong. Không còn kịp nữa rồi các ngươi. La Phong như tia chớp dọc theo thông đạo bên phải vọt lên. Vèo, vèo. Một âm thanh ầm ĩ vang lên, một đạo ảnh xẹt qua. La Phong chân đạp thuẫn bài, tốc độ lên tới 1300 giây, so với bọn áo đen thì nhanh hơn 500m. Cho nên chỉ một lúc La Phong đã bỏ rơi bọn áo đen này. La Phong chạy tới một đường rẽ, sau nửa phút thì ngừng lại, 9 đường rẽ, lại 9 đường rẽ, rồi lại 9 đường rẽ nữa, liên miên không dứt. Bọn họ có thể tìm tới ta, đó mới là điều quan trọng. La Phong cảm thấy kinh hãi cho sự sắp đặt của mê cung này. Chỉ là mê cung lớn như vậy, làm sao mà xây dựng được chứ? Ta chạy xa như vậy, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cả đường rút lui cũng không thấy. La Phong lắc đầu cười được rồi. Trốn được lần này, 18 tên áo đen này đều khó đối phó. Mỗi tên có thể so với một chiến thần cương giả cấp cao, mà bao tay của bọn chúng cũng thật quái dị. Một khi còn sống thì 8 tên mặc áo màu đen này về công, nếu như không phải đang mặc áo hắc thần, chỉ sợ cũng không có cơ hội để sống sót. 17 tên áo đen ở chỗ chiến đấu trước kia bây giờ đã tới đây, cái tên áo đen bị băm nát thay kia nằm trên mặt đất, đột nhiên giống ra. Trên cái thi thể đó dường như từ từ hòa vào trong mặt đất, không còn tung tích gì nữa. 17 tên áo đen thân thể cũng dần tan biến, mơ hồ hóa thành bóng đen hòa vào trong mặt đất. Ở sâu bên trong di tích văn minh cổ này, có những sợi dây thường trong suốt lợi hại, ngàn vạn sợi đều kéo về một hướng, đồng thời từng đạo lưu quang theo đó mà chuyển lại vào trong này, hướng vào vị trí trung tâm. Màu nâu đen của rễ cây hình thành miệng của lối rẽ. Ở phía trước có tới tận 9 lối, là 9 đường rẽ. Nếu tiếp tục như vậy thì khi nào mới kết thúc? La Phong nhìn thấy từng lối rẽ đều giống nhau như đúc. Thành công thì có thể tìm được một bộ áo hắc thần. Nhưng như thế nào mới có thể gọi là vượt qua cuộc kiểm tra thành công đây? La Phong nhìn 9 lối rẽ trước mặt, hơi bất đắc dĩ. Nếu như tự mình đán bại những người áo đen này là có thể vượt qua cuộc thử thách. Nhưng hiện tại một tên cũng không có. La Phong không tìm được lắc đầu, đi vào lối rẽ im ắng. La Phong vẫn đang trầm tư suy nghĩ như vậy, không có bất kỳ động tĩnh nào mới. Sao, giống như là trời mưa vậy, từng đạo lưu quang trong suốt rơi từ trên trời xuống. Chắc nên nháy mắt những đạo lưu quang này tạo thành một cái cột cao 5 thước, rộng tới 8 thước, nướt La Phong ở bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả một phản ứng ta cũng không có kịp, bị nướt bên trong cái lồng thủy tinh à? La Phong nhìn cái lồng trong suốt phía trước, trong lòng vừa nghĩ ngợi xong, lập tức trong nháy mắt dùng 6 lưỡi dao rít gió một tiếng, nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh đánh oanh tạc khối trong suốt có đường kính 5m phía trước. Khối trong suốt hơi bị chấn động, đáng tiếc là trên vách khối trong suốt đó một lỗ thủng cũng không có. Đây là chất liệu gì chứ? Chất dù là kim cương cũng bị ta đánh nát thành bụi. Trong lòng của La Phong hơi cảm thấy lạnh lẽo. Hắn dùng toàn lực lên tới 300 vạn kg đánh vào chiếc lồng, nhưng một vết nứt cũng không có. Vậy làm sao mà mình ra ngoài được đây? It is. Một âm thanh bí ẩn vang lên trong chiếc lồng thủy tinh một hồi. La Phong cảm thấy hơi mừng rỡ. Cái di tích văn minh cổ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hắn lập tức cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ truyền tin đeo tay. Phần mềm physics lập tức nói tin anh học đồ La Phong. Nhiệm vụ kiểm tra đánh giá ngươi lập tức bắt đầu. Trong lúc này ngươi cũng cần phải tìm thức ăn và nước uống mật thất để khảo hạch nằm trên vách tường, có khắc những phần của tinh thần niệm sư, trưởng khống sư, bí truyền cơ sở, tất cả 312 thức. Học xong 312 thức này, ngươi sẽ có khả năng phá vỡ cái mật thất này. Đôi mắt La Phong nhìn ở trên vách tường trong suốt, chỉ thấy trên vách tường này có khắc đủ loại hình phức tạp, có hơn 300 hình người trên đó. đồng thời cũng có những văn tự cổ. Dùng mắt thường nhìn thì thấy phức tạp vô cùng. Cái này dường như là hai chi của tinh thần, niệm sư khống chế sư và bí chuyển cơ sở sư thì phải. Nhưng cái nào mới là cơ sở đây? Nhiệm vụ khảo hạch tử vong là trong 3 năm phải phá vỡ mật thất khảo hạch. Nếu như trong 3 năm mà không phá vỡ được mật thất này thì chính là thất bại. Thất bại chỉ có cái chết.